kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy ơn phước Chúa ban cho. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những thói quen không chỉ hỗ trợ cho thính giác mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe khác. Đầu tiên đó chính là cẩn thận với bong ngoáy tai. Chúng ta nên cẩn thận với bong ngoáy tai, nếu không chúng ta sẽ khiến cho rái tai bị đẩy vào sâu bên trong tai, làm giảm khả năng nghe, ù tai. Nếu rái tay quá khô hoặc là bám chặt, cố gắng cậy ra, làm cho tay bị đau. Để làm mềm rái tay, hãy nhỏ một bên một giọt oxy già. Nồng độ thấp nên hỏi ý kiến của dược sĩ để được tư vấn. Vào mỗi bên tay khoảng 3 phút, cho sủi bọt, rồi sau đó lau nhẹ nhàng bằng tăm bông và nước ấm. Nên lấy rái tay khi mà chúng ta vừa tắm xong, vì lúc này rái tay thường mềm và dễ lấy. Thứ hai đó chính là để âm lượng ở mức trung bình. Khi nghe nhạc, xem phim, chúng ta nên để âm lượng ở mức trung bình, không vượt quá 50% âm lượng tối đa của máy. Khi sử dụng tai nghe nên chọn loại vừa khít với tai để không phải tăng âm lượng do ảnh hưởng của âm bên ngoài. Không nên sử dụng tai nghe quá 1 tiếng trong một ngày. Đừng nghe nhạc trong môi trường quá ồn ào, vì chúng ta phải điều chỉnh âm thanh lớn hơn. Người có bệnh về tai ngoài, tai giữa không nên đeo tai nghe vì sẽ làm cho tai bị bí hơi, dẫn đến viêm tai. Khi đến tham dự các buổi biểu diễn, ca nhạc hoặc là đến các quán bar, chúng ta nên đứng xa loa và cứ sau 45 phút nên kiếm nơi yên tĩnh để tai được nghỉ ngơi từ 5 tới 10 phút. Thứ ba đó chính là nhạc nhẹ, giai điệu chậm tốt cho tim. Theo nghiên cứu cho thấy rằng, nghe nhạc có nhịp độ chậm sẽ tạo cảm giác thư giãn cho người nghe, giúp làm chậm nhịp tim và nhịp thở của họ. Trái lại, nhạc nhanh sẽ làm cho tim đập nhanh và thở gấp. Nghiên cứu này cũng cho biết rằng việc tạm ngừng nghe chừng 2 phút giữa các bản nhạc sẽ làm tăng cảm giác thanh thản trong lòng người thưởng thức. Nghe nhạc im dịu còn được cho là có khả năng hạ huyết áp, từ đó làm giảm nguy cơ đột quỵ. Và cuối cùng đó chính là tập thể dục thì nên nghe nhạc. Chính những giai điệu cuốn hút của âm nhạc sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy thích hơn việc tập thể dục và luyện tập đều đặn. Điều mà không phải ai cũng dễ dàng thực hiện được. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng những người vừa đi bộ vừa nghe nhạc có thể tiêu hao lượng mỡ trong cơ thể cao hơn so với những người không nghe nhạc. Lý do là vì người nghe nhạc khi tập thể dục có tốc độ luyện tập trung bình cao hơn 15% so với những người không nghe. Các nhà khoa học cũng đã tìm ra mối liên hệ giữa nhịp tim và điệu nhạc. Nếu có sự đồng bộ giữa điệu nhạc và nhịp bước chân thì hiệu quả tập luyện sẽ cao hơn. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong các thói quen cực kỳ tốt dành cho đôi tay của chúng ta. Hy vọng qua bài sức khỏe hôm nay, chúng ta sẽ khắc phục được những lỗi khiến cho tay của chúng ta bị tổn thương, cũng như là chúng ta sẽ tăng thêm phần hữu ích với những thói quen tốt đã được nêu ra. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý ông bạn chị em, tôi có đọc lời nguyện của một người lính ở trong cuộc chiến. Người này viết như sau: lạy Chúa, xin lắng nghe con. Con chưa bao giờ trò chuyện với Chúa. Lạy Chúa, xin Ngài nghe con. Mọi người bảo rằng Ngài không tồn tại. Con đã tin như vậy. Thế rồi chiều hôm kia ở dưới đáy hố bom, con đã nhìn thấy khung trời bao la của Ngài. Bỗng dưng con nhận ra rằng họ đã nói dối, họ đã gạt con. Nếu con biết bỏ chút thời giờ để nhìn ngắm mọi sự Chúa đã dựng nên, thì con đã thấy rõ ràng họ đã từ chối gọi một con mèo là một con mèo. Chúa ơi, thật kỳ lạ, con phải đến tận chốn địa ngục này mới có được cái diễm phúc để thấy Ngài. Con đâm ra yêu Ngài, đó là điều hôm nay con muốn Ngài thấu rõ. Và lúc này đây, dù trận chiến sắp xảy ra có ác liệt đến thế nào nữa, có thể con sẽ đến nhà Chúa chiều hôm nay. Cho đến bây giờ, con vẫn chưa thành bạn hữu của Ngài. Và con tự hỏi lại Chúa, Chúa có chịu đứng đợi con ở ngưỡng cửa không? Ô sao con đã bật khóc? Con, một người lính, cứng rắn mà lại chảy nước mắt ư? Ôi giá như con biết được Ngài sớm hơn. Nhưng con phải đi, thật kỳ diệu. Từ khi con gặp được Ngài, con không hề sợ chết nữa. Con xin tạm biệt Chúa. Chúa ơi, kính thưa quý ông bà chị em, được nhìn thấy Chúa là một diễm phúc. Và khi mọi người cảm thấy sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn của mình là một điều đại phước. Khi chúng ta xem trong sách Giăng đoạn 1 câu 35 và câu 46, chúng ta thấy cụm từ mà tất cả chúng ta đều quen thuộc. Hãy đến xem Giăng đoạn 1 câu 35 viết như sau: ngày mai Giăng lại ở đó với hai môn đồ mình, nhìn Đức Chúa Giêsu đi ngang qua, bèn nói rằng: kìa chiên con của Đức Chúa Trời. Và trong câu 46, Philip nói như sau: hãy đến xem. Nghĩa là trong câu 46 này nói rằng Nathanael nói rằng: há có vật gì tốt ra từ Nazareth được sao? Philip nói: hãy đến xem. Đôi mắt của mọi người có thể là một bộ phận linh hoạt nhất trong cơ thể, nhưng chúng cũng là bộ phận nguy hiểm nhất, vì nhiều người bị cám dỗ bởi sắc đẹp do đôi mắt. Tại sao? Bởi vì tất cả những gì chúng ta nhìn thấy sẽ ảnh hưởng đến toàn thể sự suy nghĩ, tính cách trong con người của chúng ta với tất cả những sự vật mà chúng ta nhìn thấy ở ngoài xã hội. Và quan trọng hơn cả là cách nhận diện của chúng ta sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ với Đức Chúa Giêsu. Trong sách Châm Ngôn đoạn 23 câu 7 có chép rằng: vì hắn tưởng trong lòng thể nào thì hắn quả thể ấy. Sau khi Philip trở thành người hầu việc Đấng Cơ Đốc, ông truyền sứ điệp cho Nathanael trong Giăng đoạn 1 câu 45 và câu 46: chúng ta đã gặp đấng mà Môi-se có chép trong luật pháp và các đấng tiên tri cũng có nói đến, ấy là Đức Chúa Giêsu ở Nazareth, con của Giô-sép. Chúng ta đã tìm thấy Ngài. Và như chúng ta đã xem trong Kinh Thánh, nhưng thành kiến Nathanael đã hét lên rằng: há có vật gì tốt ra từ Nazareth được sao? Philip không muốn tranh cãi nên người đưa ra một lời mời rất là nhã nhặn: hãy đến xem. Chúng ta hãy đến xem. Chúng ta xem như thế nào? Chúng ta có thể thấy những dòng lệ do sự đau khổ gây ra. Chúng ta có thể nhìn thấy màn đêm của sự áp bức. Chúng ta có thể nhìn dựa trên những thành kiến cá nhân. Chúng ta cho rằng mình là người công bình. Chúng ta cũng có thể tự xét đoán bản thân mình. Và chúng ta có khi ỷ lại, tự hào thậm chí vào niềm tin của mình. Chúng ta có trông ngóng Đức Chúa Giêsu trong lịch sử, nhưng lại quay lưng lại với Đức Cơ Đốc là đấng hằng hữu và tự hữu. Khi chúng ta nhận lời mời gọi thiết tha hãy đến và xem, chúng ta nên từ bỏ thứ nhất là thành kiến, thứ hai là bản ngã, nghĩa là cái tôi của mình. Chúng ta biết khi một cái ly tràn đầy nước, chúng ta không thể nào chế thêm nước vô trong cái ly vì nó sẽ tràn ra. Nếu Na-ơn chỉ tin vào sự hướng dẫn của những thầy thông giáo, ông sẽ không bao giờ tìm thấy Đức Chúa Giêsu. Chính là bởi tận mắt chứng kiến và tự xét đoán mà ông đã trở nên một môn đồ. Vì thế trong trường hợp của nhiều người ngày hôm nay, vì thành kiến mà họ bị ngăn trở con đường hướng đến điều tốt đẹp. Kết quả thật khác biệt nếu họ biết đến và xem. Trong cuốn Nguyện ước thời đại, trang 140 có nói cho chúng ta biết điều này. Chúng ta không thể gửi người khác đến xem. Chúng ta không thể dựa vào kinh nghiệm của một ai đó để làm kinh nghiệm của mình. Chúng ta cần phải tận mắt chứng kiến. Thật là một sự khác biệt. Nếu như mọi người giống như Nathanael muốn học lời Chúa cho chính mình và cầu xin Đức Thánh Linh khai sáng mình, thì chính Ngài đấng đã nhìn thấy Nathanael dưới cây vả cũng sẽ nhìn thấy mọi người chúng ta. Chúng ta đừng nhìn vào bản thân mình, nhưng hãy hướng về đấng Cơ Đốc. Trong khi chúng ta biết hướng lên, thì chúng ta sẽ luôn cảm nhận được sự yếu đuối của con người, và càng ngày chúng ta càng khắng khích Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc hơn. Trong sách Ma-thi-ơ đoạn 2, vì những nhà thông thái đã ngước mắt nhìn nên họ đã trông thấy một ngôi sao. Bởi vì họ biết lưu tâm, cho nên một số người trong họ là những người đầu tiên nghênh đón đấng cứu thế hạ sanh. Lời của vua Herod phán cho những nhà thông thái chứa một thông điệp cho chúng ta. Trong Ma-thi-ơ đoạn 2 câu 8 viết rằng: hãy đi hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó. Mọi người, ông bà chị em đang nghe sứ điệp này, ông bà chị em có tìm kiếm Ngài không? Ông bà chị em đã tìm thấy được Ngài chưa? Những người phung cùi trong sách Ma-thi-ơ đoạn 8 đã nghe được tin tốt lành. Không ai đã từng tìm kiếm sự giúp đỡ của Ngài lại bị đuổi đi. Ông muốn đến và trông thấy. Ông quyết tâm tìm đấng cứu chuộc. Dù không được cho vào thành, thì người phung này vẫn tin tưởng rằng ông có thể gặp Đức Chúa Giêsu dọc theo những con đường ngóc ngách ở trên núi. Đó là hy vọng duy nhất mà ông nghĩ rằng ông có thể làm được. Cuối cùng rồi, cơ hội quan trọng cũng đến với ông. Ông nghe rằng Đức Chúa Giêsu ở bên cạnh hồ nước. Lúc bấy giờ có rất nhiều người đang ở chung quanh Ngài. Từ phía xa xa, người phung cũng nghe thấy, nhưng chỉ loáng thoáng vài lời từ miệng Đức Chúa Giêsu nói. Ông đã thấy cách Ngài lần lượt đặt tay trên những người bệnh, người què, rồi người mù, người bại đã được Đức Chúa Giêsu chữa lành một cách tốt đẹp. Đức tin đã thực hình thành trong lòng của người phung này. Ông đã bước đến gần Ngài và len vào đám đông. Ông đã quên đi nỗi sợ là với cái bệnh cùi của mình luôn luôn bị mọi người xa lánh và khinh miệt. Suy nghĩ duy nhất của ông là niềm hy vọng được Chúa chữa lành bệnh. Cái bộ dạng của ông thật ghê tởm. Bệnh tật đã làm cơ thể của ông trở nên tàn phế. Khi đám đông thấy ông xuất hiện, họ đã hoảng hốt lảng tránh. Họ vội vã chen lấn nhau để lánh xa ông. Họ cố gắng cản ngăn để ông không chạm được đến Đức Chúa Giêsu, nhưng vô ích. Ông coi như mình là người mù, là người điếc. Ông không chú ý đến dáng vẻ ghẻ lạnh trên gương mặt thảng thốt của những người xung quanh. Ông chỉ thấy duy nhất con độc xanh của Đức Chúa Trời. Ông chỉ nghe giọng nói tha thiết kêu gọi người sắp chết sống dậy. Ông đã ôm chặt Đức Chúa Giêsu, quỳ với chân Ngài và thốt lên rằng: lạy Chúa, nếu Chúa khứng, chắc có thể làm cho tôi sạch được. Đức Chúa Giêsu đã trả lời với tình yêu thương chân thành: ta khứng, hãy sạch đi. Sao chúng ta quá dễ dàng bị nản lòng bởi những phản ứng của những người chung quanh trong cuộc sống của mình? Nhưng đôi khi hãy quên họ. Hãy xây đôi mắt hướng lên Đức Chúa Giêsu. Hãy đặt mình với chân Ngài và Ngài sẽ trả lời chúng ta: hãy khứng, hãy sạch đi. Một sự thay đổi sẽ bao trùm lên tất cả mọi người trong chúng ta bằng việc chúng ta nhìn thấy Ngài và trở nên thay đổi. Chúng ta biết rằng người phung, người đau bại trong sách Mác đoạn 2 đã mất cả hy vọng được chữa lành. Bệnh của ông là hậu quả của cuộc đời tội lỗi và nỗi thống khổ càng trở nên tồi tệ hơn vì sự ân hận và cay đắng. Ông đã hoàn toàn tuyệt vọng. Ông không còn trông mong vào ai được nữa và chìm đắm trong đau khổ. Khi ấy ông nghe nói về phép lạ của Đức Chúa Giêsu. Ông nghe nói những người khác cũng tội lỗi và vô vọng như ông được chữa lành. Và thậm chí cả những người phun cũng được chữa lành. Các bạn của ông cũng khuyến khích ông hãy đến với Chúa Giêsu và họ đưa ông đến đó. Nhưng hy vọng của ông giảm xuống khi ông chợt nhớ rằng mình mắc bệnh như thế nào. Ông lo sợ thầy thuốc sẽ không tha thứ cho ông vì vị trí thánh khiết của Ngài. Lúc này đây ông không còn khao khát được giảm bớt nỗi đau thể xác nhiều hơn là giảm nhẹ mặc cảm tội lỗi. Nếu ông có thể trông thấy Đức Chúa Giêsu, nếu ông có thể trông thấy Ngài và chỉ có thể nhận được sự tha thứ thì người bại cũng rất hài lòng được sống hoặc chết tùy theo ý muốn của Chúa. Chẳng còn gì để mất. Cơ thể của ông cho thấy những dấu hiệu của sự suy nhược. Ông xin các bạn đặt ông trên chiếc giường bệnh để ông đến được với Chúa Giêsu. Những đám đông tụ tập trong nhà quá nhiều đến nỗi họ không thể len lỏi vào để đến gần được Chúa Giêsu. Rồi người ta hết sức để xô đẩy nhằm tìm được lối chen vào. Thật là vô ích. Ông nhìn xung quanh với nỗi đau thống khổ không thể diễn tả. Giờ đây làm sao ông có thể từ bỏ hy vọng khi Đức Chúa Giêsu đang ở rất gần? Một người bạn của ông nãy ra sáng kiến là nâng ông lên trên mái nhà. Và nhiều người đã đỡ ông lên trên mái nhà, trổ một khoảng rộng của mái nhà và thả ông xuống ngay chân của Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu nhìn vào đôi mắt cầu xin của người này và Ngài thấu hiểu. Trong Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 2, Chúa Giêsu đã nói với người bại. Trong Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 2, Kinh Thánh viết rằng: Đức Chúa Giêsu thấy đức tin của các người đó thì phán cùng người bại rằng: Hỡi con, hãy vững lòng, tội lỗi con được tha. Thật là hạnh phúc một người được chữa lành, được tha thứ. Và thật diệu kỳ biết bao nhiêu tình yêu của Đức Chúa Trời Ngài đang cúi xuống để chữa lành cho tội nhân. Ai có thể nghi ngờ được sứ điệp của sự cứu rỗi, của lòng thương xót của Ngài? Vâng, kính thưa quý bạn chị em, người bại đã đến và không có rào cản nào khiến ông có thể ngưng lại. Trong sự hiện diện của Chúa, ông đã được biến đổi. Ông trở nên can đảm. Và chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta đi và xem thì tội lỗi chúng ta sẽ được tha thứ. Ma-thi-ơ đã đi đến và xem. Và người thâu thuế đáng bị khinh miệt này trở thành một trong nhà truyền đạo tận tụy nhất. Phi-e-rơ trước đây là người cọc cằn thô lỗ muốn đi với đức thầy của mình. Khi Ngài đi bộ trên biển về hướng họ, khi đôi mắt của ông hướng về Đức Chúa Giêsu, ông đã đi bộ an toàn trên mặt nước. Nhưng khi ông rời mắt khỏi Ngài, chú ý đến sự vật chung quanh, tiếng rít của gió, những cơn sóng cao cuốn về hướng ông, ông trở nên lo sợ. Ông quay lại nhìn Đức Chúa Giêsu, nhưng có một cơn sóng nổi lên giữa ông và Đức Thầy. Ngay lập tức đức tin của ông tan biến, dao động và ông chìm xuống nước. Trong Ma-thi-ơ đoạn 14 câu 30, Chúa ơi xin cứu lấy tôi. Và Đức Chúa Giêsu đứng ngay bên cạnh, giơ tay ra nắm lấy ông. Phi-rơ đã quên. Phi-rơ đã quay đi khỏi đấng Cơ Đốc và rơi vào tình trạng bất an. Đây không còn là lúc để bất kỳ ai trong chúng ta phải rơi vào tình trạng như vậy, rơi vào tình trạng bất an trong cuộc sống. Hỡi người ít đức tin, sao ngươi hồ nghi làm vậy? Lời mời gọi mỗi người chúng ta hãy đến và xem. Tuy nhiên có một vài điều ngăn cản chúng ta khỏi sự nhìn thấy. Kính thưa quý ông bà chị em, mỗi ý nghĩ đen tối ở trong óc của mình, trong suy nghĩ của mình đã làm nhơ bẩn linh hồn của mình. Sự hư hỏng những ý thức về đạo đức những khuynh hướng xóa mờ những dấu ấn của Thánh Linh, nó làm mờ sức nhìn thuộc linh để con người không thể thấy Chúa. Và sự ích kỷ ngăn cản chúng ta trông thấy Chúa. Sự ích kỷ là sự chết. Mình chỉ biết có mình không có sự tha thứ, mình không có sự khoan dung, mình không vì mọi người, mình chỉ thấy mình. Chúng ta thấy rằng khi mà một người nhìn qua tấm kiếng, họ có thể thấy được mọi người, nhưng họ có nhìn trong cái tấm kiếng tủ á, sau đó nó có được tráng một cái lớp bạc, thì chúng ta thấy rằng chỉ thấy được cá nhân của mình. Chúng ta thấy rằng sự ích kỷ ngăn cản chúng ta trông thấy Chúa, và sự ích kỷ là sự chết. Biết bao nan đề ngăn cản chúng ta để nhìn thấy Chúa trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta quên. Khi bão tố cuồng phong tụ họp lại, tia chớp dữ tợn lóe ra, những cơn sóng cuốn trôi chúng ta phải đơn độc chiến đấu. Khi bão tố cuồng phong tụ họp lại, tia chớp dữ tợn lóe sáng và những cơn sóng cuốn trôi chúng ta phải đơn độc chiến đấu. Chúng ta quên rằng mình vẫn còn có một đấng sẵn sàng giúp đỡ. Sự kiêu ngạo về đức tin tôn giáo cũng có thể ngăn cản chúng ta nhìn thấy Đức Chúa Trời, ông Trời, Thượng Đế của chúng ta. Cho đến đây chúng ta đã thảo luận chuyện gì sẽ xảy ra và chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta chịu đến và xem xét. Nhưng khi Đức Chúa Giêsu để mắt đến thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chúng ta hãy nghĩ lại những ví dụ này. Lazarơ đã chết. Marie Madeleine đang quỳ với chân Đức Chúa Giêsu và Ngài hỏi bà ở trong văn đoạn 11 câu 34 rằng: các ngươi đã chôn người ở đâu? Chúng thưa rằng: lại Chúa, xin hãy lại coi. Lại Chúa, xin hãy lại coi. Trong sách văn đoạn 11 câu 39, chúng ta thấy được sự miễn cưỡng của Ma-thê khi phát hiện thấy một cái xác đã có mùi, nhưng điều không thể thực hiện được trong tự nhiên không thể ngăn cản được quyền năng của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu đã nhướng mắt lên trời và người chết đi ra. Trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời toàn năng, ma quỷ không thể thống trị được. Đức Chúa Giêsu không cho phép bất kỳ điều gì xảy đến giữa Ngài và con cái của Ngài. Đức Chúa Giêsu phán với các môn đồ về sự chết sắp đến của mình và Phi-rơ không thể giữ yên lặng. Trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 22 hỏi Chúa: Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu. Đức Chúa Giêsu chưa bao giờ phải buộc miệng thốt ra một lời quở trách lạnh lùng. Trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 23 thế mà Ngài nói rằng: ớ Sa-tăng, hãy lui ra đằng sau ta. Sa-tăng đã can thiệp vào Phi-rơ và đức thầy của ông, để rồi tấm lòng của người môn đồ không thể bị lay động trước sự hiện thấy về sự sỉ nhục của Đấng Cơ Đốc bởi vì ông. Lời nói của Đấng Cơ Đốc được thốt ra không phải để dành cho Phi-rơ, nhưng cho kẻ đang cố gắng chia rẽ ông khỏi Đấng Cứu Thế. Sa-tăng, hãy lui ra đằng sau ta. Đừng can thiệp giữa ta và kẻ đầy tớ phạm tội của ta nữa. Hãy để ta mặt đối mặt với Phi-rơ, rồi ta có thể bày tỏ cho người biết sự nhiệm màu của tình yêu ta. Bà White đã viết trong Nguyện Ước Thời Đại trang 415. Trong sách Khải Quyền có chép rằng, trong Khải Quyền đoạn 1 câu 7, mọi mắt sẽ trông thấy. Con mắt nào từ chối xem thì không thể trông thấy Ngài. Đôi mắt của bạn, của quý bà chị em có thường nhìn thấy Ngài không? Đức Chúa Giêsu đang ở bên ông bà chị em, và Ngài kêu gọi ông bà chị em hãy đến và xem. Tiến sĩ Landell sống tại New York từng kể một câu chuyện về một thương gia Cơ Đốc. Ông gặp phải một tai nạn và ngay lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Sau cuộc kiểm tra, họ nhận thấy rằng ông chỉ còn vài giờ nữa để sống. Ông vẫn tỉnh táo và gọi gia đình đến bên giường bệnh. Ông gọi vợ: em yêu, em là người vợ tuyệt vời nhất. Em đã luôn ở cạnh bên anh suốt những năm qua. Nhiều lần em đã truyền cho anh nguồn cảm hứng. Anh thấy Thánh Linh của Chúa đang chiếu sáng trên khuôn mặt em. Anh yêu em nhiều hơn những ngày mà em làm cô dâu của anh. Nhưng bây giờ đây, phải nói chúc em ngủ ngon. Anh sẽ gặp em vào buổi sáng. Kế đó, người con gái Marie nắm chặt lấy tay của ba. Marie ơi, con là đứa con cả, thật niềm vui của ba. Ba mừng vì con là một người Cơ Đốc. Đừng bao giờ quên rằng ba yêu con nhiều như thế nào. Chúc con ngủ ngon, con gái. Chúc con ngủ ngon, con gái. Peter, đứa con trai lớn, là người kế tiếp. đến bên giường của cha. Ông nói rằng ba tự hào về con trai của ba. Con rất cá tính, hãy kiên trì trong sự đạo đức và thanh cao, ngủ ngon con trai, ngủ ngon. Đáng lý Cass là người kế tiếp, nhưng anh lại luôn gây ra những chuyện xấu và tội lỗi trong đời sống. Điều đó làm cha mẹ rất thất vọng. Nhưng khi người cha đang hấp hối, ông nói với Hethit rằng: con gái bé nhỏ của ba, ngày chào đời của con trong gia đình như phá vỡ một ngày mới. Con đã làm tràn ngập trái tim ba bằng tiếng nhạc. Ngày nào con trao linh hồn mình cho Chúa, tấm lòng của ba mẹ thật tràn đầy niềm vui. Ngủ ngon con của ba, ba sẽ gặp con vào buổi sáng. Sau đó ông mới gọi Cát đến bên giường. Với những giọt lệ long lanh trên mắt, ông nói rằng: Cát ơi, con là một người đầy triển vọng. Chúng ta tin rằng con là một người ưu tú. Chúng ta đã cho con nhiều cơ hội như những người khác, nhiều hơn nữa. Nhưng con trai ơi, con đã làm ba mẹ thất vọng. Con đã sa sút, con đã khước từ sự cảnh báo của Chúa. Ôi con trai, ba vẫn yêu con dường nào. Nhưng tạm biệt con, tạm biệt con. Cass ngạc nhiên chọc lấy ba và thốt lên rằng: ba ơi, tại sao ba lại chúc con ngủ ngon? Ba ơi, tại sao ba lại chúc con như vậy? Không chúc con ngủ ngon như với những người khác mà ba chúc, nhưng ba lại nói tạm biệt với con. Người cha nói rằng: con trai, chỉ có một lý do là tất cả chúng ta đều nhận biết và yêu mến Đức Chúa Trời. Ngài sẽ trở lại và nhóm họp chúng ta như một gia đình. Nhưng con ơi, con đã lựa chọn đường riêng của mình. Ba phải nói lời tạm biệt Cass, quỳ xuống cạnh giường của cha. Cass đã cầu xin Chúa tha thứ tội lỗi trong quá khứ của mình, và anh muốn rằng anh sẽ được gặp lại cha của mình, cùng đi đường với cha của mình. Người cha nói rằng: nếu con muốn điều đó, con trai ơi, Đức Chúa Trời sẽ lắng nghe con và Ngài chấp nhận con. Tạ ơn Chúa, ba có thể nói rằng: ngủ ngon, con trai của ba ngủ ngon. Và sau đó Cát đã trở thành một người hầu việc của Đức Chúa Trời. Nếu bóng dáng của sự chết bất ngờ bao phủ trên con đường của mọi người chúng ta, và bạn phải nói lời chào tạm biệt với những người thân yêu của mình, liệu sẽ là tạm biệt hay là chúc một giấc ngủ ngon, rồi khi thức dậy chúng sẽ đoàn tụ với những người thân của mình? Đức Chúa Giêsu đang cạnh quý ông bạn chị em và tôi, và Ngài đang kêu gọi chúng ta. Lời mời gọi đến với chúng ta ngay bây giờ: hãy đến và xem. Cầu Chúa ở cùng quý ông bà và anh chị em. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.